Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Chân Tín, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính thưa chư đại đức tăng và toàn thể các bạn sinh viên thân mến, nhân khóa tu sinh viên hướng về Phật pháp, thầy xin gửi đến tất cả các bạn sinh viên đề tài các sai lầm giới trẻ nên tránh. Nói đến giới trẻ Phật giáo là nói về nguồn tiềm năng. Hình ảnh tiềm năng được Đức Phật đề cập trong các kinh là nụ sen ở dưới nước. So với hoa sen nở trọn vẹn ở trên mặt nước, sự khác nhau là tính thời gian thôi. Trong nụ sen và hoa sen, điểm chung nhất cùng có là gương, nhụy, cánh và hạt. Với tuệ giác và năng lực nhìn thấy tương lai, Đức Phật khẳng định rất rõ nụ sen là nguyên nhân, hoa sen là kết quả. Tuổi trẻ là hôm nay, trưởng thành là ngày mai. Dựa vào học thuyết và hình ảnh ẩn dụ này đó, ta có thể khẳng định rằng đó, tuổi trẻ là gia chủ trong tương lai, là chủ nhân của đất nước. Tuổi trẻ có đủ các tiềm năng mà thấy Đức Phật á, kho tàng đó là vô tận. Có điều là chúng ta chưa khai thác toàn bộ cái nguồn tiềm năng và tài nguyên trí tuệ, đạo đức, nhân cách và những giá trị đặc biệt mà vốn dĩ mỗi người chúng ta đang sở hữu. Có người không hề tin rằng mình sở hữu nguồn tiềm năng đó, do vậy đã tự khóa cửa và đóng bít cái cơ hội để khai thác và sử dụng một vốn liếng căn bản nào đó từ nguồn tiềm năng này. Mặc dù xác định nguồn tiềm năng là vô tận, Đức Phật vẫn lưu ý chúng ta về các sai lầm mà giới trẻ có thể bị vướng phải. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đề cập đến những thái độ và tâm lý ỷ lại do nghĩ mình là tuổi trẻ, có đủ năng lực, có đủ kiến thức và có thể biến một cách đơn giản các ước mơ trở thành là hiện thực, đang khi sự đầu tư nhân và các thuận duyên để tạo ra những kết quả từ ước mơ đó thì lại không có, hoặc có một cách thiếu tương thích. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đề cập đến sự kiêu mạn tuổi trẻ. Hãnh diện của tuổi trẻ có thể làm cho chúng ta dễ dàng ngủ quên trên tiềm năng, và do đó cơ hội thành công trong tầm tay có thể bị mất dần. Cho nên đang khi nỗ lực phát triển các tiềm năng với cách là sinh viên của các trường đại học, các bạn trẻ hãy cố gắng xa lánh các sai lầm nhiều chừng nào tốt chừng đó. Sau đây là những sai lầm căn bản thầy chia sẻ cùng các bạn, và rất mong các bạn hãy suy nghĩ về nó và đánh giá nó một cách nghiêm túc. Nếu ta ghi nhận rằng những sai lầm trong danh sách vừa sẽ nêu sau đây đang hiện hữu với mình, thì hãy nỗ lực với một cam kết: tôi sẽ vượt qua, tôi sẽ cải đổi thói quen tiêu cực này để tôi không còn là nạn nhân của tự do ý chí và các hành động dẫn đến những lối sống sai lầm. Sai lầm một, tự cho mình giỏi hơn người. Trong kinh, Đức Phật đưa ra ba tình huống so sánh mà phần lớn đó, tuổi trẻ có thể vì tự đánh giá quá cao và bơm phồng cái khả năng vốn chưa thật sự có ở bản thân mình. Cho nên trong tương quan giữa mình và người thân, giữa mình và các thành viên của cộng đồng xã hội, ta thường đó, lấy mình làm một hệ quy chiếu. Tình huống một, khi trình độ năng lực bằng với người khác thì ta cho rằng mình vượt trội hơn. Tình huống hai, khi trình độ và năng lực ta kém hơn thì cho rằng mình bằng. Tình huống ba, khi mình giỏi hơn người ở một mức độ vừa phải thì lại cho mình thuộc về hàng siêu đẳng, tức là vượt trội mà không có bất kỳ ai có thể ngang được tầm. Ba thái độ ứng xử theo so sánh, lấy mình làm hệ quy chiếu vừa nêu, sẽ làm ta tạo dựng ra các vạn lý trường thành, các bức tường Berlin và các dãy Trường Sơn trong tương quan xã hội giữa mình với người khác. Nho gia thường có lối ứng xử kính nhi viễn chi đối với những người có năng lực nhưng đức lại không tương thích một phần nào với những gì mà năng lực người đã có. Phương Tây thì có câu sở hữu một năng lực lớn mà lại thiếu đức á, là mối đe dọa hạnh phúc của con người. Như vậy tài và đức phải phát triển song hành như là đôi cánh của con chim. Mà theo Đức Phật đó, người nào sở hữu được trí tuệ, tức là đỉnh cao và chìa khóa để tạo ra tài, và từ bi là cái năng lực quan tâm đến tha nhân, sống vô ngã vị tha, trở thành một cái nguồn đức lớn, thì người đó đi đến đâu sẽ được mọi người quý trọng, có mặt ở đâu có thể mang lại thông điệp hoặc là các hành động cụ thể tạo niềm vui và xóa nỗi khổ cho tha nhân. Một con chim chỉ có một cánh thì không thể bay cao và đánh mất cơ hội bay xa. Do vậy khi ta giỏi hơn người thì ta đừng nên rơi vào tình trạng không lắng nghe người khác. Theo Đức Phật đó, nguồn tài nguyên, tri thức và nhiều năng lực khác ở mỗi người là vô tận. Nhưng con người không thể làm thầy của mọi người còn lại về mọi lĩnh vực mà mình không thuộc về sự chuyên môn. Ai sở trường và chuyên môn về một lĩnh vực thì có thể làm thầy người khác về cái mặt ưu điểm này, nhưng các phương diện còn lại đó, đôi lúc ta chưa xứng đáng làm học trò của các chuyên gia khác. Do vậy thành công trong một lĩnh vực không có gì để chúng ta phải quá hãnh diện, quá tự hào, quá cao ngạo, quá tự tách lập và dị biệt mình với thế giới và xã hội còn lại. Càng có vai trò cao, kiến thức lớn, văn bằng tuyệt đỉnh, càng khiêm tốn chừng nào trong tương quan xã hội, sự đắc nhân tâm và thành công chúng ta sẽ vượt trội hơn theo hướng bền vững chứ không nhất thời. Cao ngạo thường phát sinh đối với ai cho mình là hệ quy chiếu của chân lý. Độc đoán, gàn dở, cốc cần đời sẽ là những cái phản ứng tâm lý và về sau là thái độ ứng xử thường dễ gặp phải đối với người tự cho mình vượt trội hơn người khác. Từ đó ta rơi vào tình huống bị mọi người cô lập, ganh ghét, tị hiềm, chọt gậy bánh xe, phá đám. Cuối cùng đó, cái nguồn tài nguyên và năng lực chúng ta vốn có lại đánh mất cơ hội để trở thành là sự sử dụng và hợp tác của người khác. Đó là một thiệt thòi lớn cho bản thân, đồng thời cũng là một thiệt thòi cho xã hội. Vì có biết mình có năng lực, nhiều người vẫn không dám sử dụng đấy. ảo tưởng về bản thân là một cách bơm phồng về phương diện cảm xúc các năng lực vốn không có thật mà ta có thể tự hình dung và tự tưởng tượng về chính mình. Niềm tin vào tiềm năng á, là chìa khóa khai thác các tiềm năng ở dạng ban đầu. Trí tuệ đó là chiếc chìa khóa vĩnh hằng có thể giúp cho chúng ta sử dụng được cái nguồn tài nguyên rất phong phú và không bao giờ cùng đẳng. Hãy khai thác cái nguồn tài nguyên đó để ta không rơi vào sai lầm bao giờ cũng cho mình là hơn người, nhất là các thế hệ đi trước. Mâu thuẫn giữa thế hệ con cái và cha mẹ dễ dàng xảy ra khi mà thế hệ đi trước đó không có cơ hội học đến nơi đến chốn, do bối cảnh chiến tranh, do khủng hoảng kinh tế, do những cái khó khăn khách quan khác. Đang khi chúng ta có được cơ hội cha mẹ hy sinh để học đến nơi đến chốn, thì cái nhận thức và lối sống giữa hai thế hệ này đó bao giờ nó cũng có một cái khoảng cách rất lớn. Và không khéo các bạn sinh viên sẽ có khuynh hướng muốn dạy đời cha mẹ mình, và do vậy cái phản ứng kháng cự đó bắt đầu nó xuất hiện, vì cha mẹ bao giờ cũng nghĩ rằng mình là cái tùng, cây bách, cây đa về đạo đức và là chủ nhân của gia đình. Đang khi về tiếp xúc với con cái, bị con cái có các khuynh hướng dạy đời đó, thì cha mẹ rất dễ tự ái, rất dễ buồn lòng. Cho nên những nhận thức của chúng ta có tiến bộ hơn cha mẹ thì phải hết sức khéo léo giải thích, thuyết phục, chứ không nên ép cha mẹ phải theo. Vì tiếp nhận một cái nguồn tri thức mới, một cái nguồn năng lực mới và một cái quan điểm khác với những cái mà cha mẹ chúng ta đã suy nghĩ 30 năm, 50 năm không phải là chuyện của một ngày một đêm. Đòi hỏi đến sự kiên trì và lòng hiếu kính, chúng ta mới có thể thuyết phục được cha mẹ chấp nhận quan điểm mới và những khuynh hướng tích cực mà chúng ta có thể hướng về và sống với cha mẹ. Cho nên ai quan trọng quá về chính mình sẽ tạo ra khuynh hướng khó ưa và dễ ghét. Do đó ta đã đánh mất cơ hội để sở hữu được sự thành công. Chính vì thế phải hết sức khôn khéo khi ta có năng lực hơn người bình thường, phải sống bằng tâm giản dị và chân thành để chúng ta có thể dễ gần gũi và được nhiều người quý trọng. Phải hết sức khiêm tốn, tự hạ thấp mình xuống thì mọi người sẽ nâng mình lên. Ai tự nâng mình lên thì người ta sẽ đè đầu mình xuống. Đó là quy luật tâm lý trong ứng xử. Sai lầm 2: thích làm người lớn trước tuổi. Về phương diện tâm lý học, các bạn trẻ nào có khuynh hướng hướng nội và tư duy nội tại nhiều đó, thì có thể nhận thức và tâm lý sống của mình sẽ đi trước các bạn đồng lứa tuổi trung bình là 2 năm. Các bạn gái thường rơi vào cái khuynh hướng đó, trưởng thành hơn các bạn trai đồng lứa tuổi về nhận thức. Cho nên khi mà có cơ hội giao tiếp chung đó, nhiều bạn gái có cảm giác là bạn nam đồng học với mình đó, có vẻ trẻ con quá, có vẻ là con nít quá, dựa dẫm cha mẹ nhiều quá, thiếu tinh thần tự lập quá. Và do đó khó có thể khởi lên một cái tâm lý nể trọng được. Người trải nghiệm nền minh triết của Đức Phật giảng dạy qua hai hình thức chân lý và đạo đức đó, sẽ có được cái đầu vượt trội hơn các chúng bạn không có cơ hội đó. Vào các trang mạng Phật giáo như là thư viện hoa sen.org, đạo Phật ngày nay.com, chùa hoàng pháp.com.vn, các bạn trẻ sẽ học được rất nhiều triết lý Phật giáo giản dị, gần gũi, thiết thực, cần thiết cho lối sống và tương lai của mình. Trải nghiệm cái nền minh triết đó trong vòng 3 cho đến 6 tháng đó, ta sẽ có cơ hội thay đổi toàn bộ nhận thức và lối sống. Và lúc đó cái sự trưởng thành và là làm cho mình vượt trội về nhân cách đó, hơn là các chúng bạn cùng lứa tuổi. Tuy nhiên, tâm lý thích làm người lớn và chứng tỏ mình là người lớn đó là một nổi loạn nội tại mà phần lớn các bạn thanh thiếu niên choi choi đó muốn chứng tỏ mình như thế. Đối với các bạn nam đó thì cái tâm lý chứng tỏ mình người lớn là tập tành hút thuốc, uống rượu bia, nói lời văn tục, chạy xe lạng lách. Đây là những cách chứng tỏ rất sai lệch và cần phải điều chỉnh, vì nếu tiếp tục như thế, chúng ta đang nạp vào trong lối sống của mình các nguồn dữ liệu rất tiêu cực và đánh mất một tương lai giá trị ngăn cách. Đang khi có một số bạn gái đó thì thích trưng diện, ăn xài, đua đòi để chứng minh mình là một người lịch lãm, thức thời. Một mặt đó thì tạo cho mình cái vẻ tự tin, nhưng mà mặt khác đó, làm cho biết bao nhiêu thành viên trong gia đình, nhất là cha mẹ chúng ta đó, phải đau đầu, nhức óc, buồn về cái tình trạng phát triển không cân đối giữa cái nguồn tri thức mà con em mình có với cái nhân cách mà con em mình cần phát huy. Tâm lý thích làm người lớn đó làm cho một số thanh thiếu niên có khuynh hướng sống thoáng, thoáng trong dấu hoặc kép, và thích vào đề sớm cũng trong dấu hoặc kép. Mỗi một kiếp người đó trong thời chiến tranh tuổi thọ trung bình là 60 năm, trong thời hòa bình đó là 70 năm. Ở những quốc gia mà sự sống gần gũi và thân thiện với môi trường sinh thái thì tuổi thọ trung bình là 75. Chúng ta có đến mấy chục năm để nhập cuộc vào đời, không nên quá vội vã, thoáng theo hướng tiêu cực. Cuối cùng rồi đó thì chúng ta sẽ là người lãnh đủ các hậu quả nghiêm trọng từ lối sống thiếu sự kiểm soát tâm, thiếu chánh niệm tỉnh thức theo Đức Phật, mà nhiều giới trẻ có nghĩ rằng đó là một sự tiến bộ. Sai lầm nằm ở chỗ nhận thức chưa chuẩn đó. Nhiều bạn trẻ, cha mẹ phát hiện ra trong các điện thoại di động hàng loạt các cái nhắn tin rất khủng. Và những loại nhắn tin khủng đó là hầu như là không có trong các thế hệ trước. Một mặt đó, vì thế hệ trước chưa có được các cái tiện ích của iPhone và các phương tiện truyền thông hiện đại như là hậu bán thế kỷ 20 và đầu thiên niên kỷ thứ 3. Mặt khác đó, là cái tương quan xã hội và giao tế trong cộng đồng cách đây 40 năm trở về trước đó, nó chưa có rộng mở do chưa có bùng nổ thông tin như là thời đại kỹ thuật số hiện nay. Khôn trước tuổi trong dấu hoặc kép, trong tình huống này phần lớn không mang lại lệ lạc cho giới trẻ. Ngôn ngữ tình yêu của thế hệ 9X đôi lúc rất khủng. Là người tư vấn cho giới trẻ về các vấn đề tự tử, tình yêu, hôn nhân, ly dị và các chứng bệnh rối loạn tâm lý quan tưởng, trầm cảm, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau. Có lần đó, một gia đình cha mẹ ở tuổi ngũ tuần đến mở cái điện thoại di động của con đã đi chơi xa, Trong đó có những câu á, nghe mà muốn giật mình. Trong điện thoại của cậu con trai đó có cái hàng chữ nhắn cho bạn gái của mình là chỗ ấy của vợ đẹp quá. Vỗ tay và cười hoan hô hay là kinh ngạc. Phản hồi lại nhắn tin khủng đó, phía cô gái cũng có một nhắn tin khủng tương đương. Lần sau chồng nhớ mua bao rồi hãy đến nhé. Đó là ngôn ngữ 9X. Dĩ nhiên không phải là quơ đủ cả nắm. Điều này nó thể hiện như là một trong những cái khuynh hướng thoáng mà giới trẻ cứ nghĩ rằng đó, trong cái thời hiện đại này không thử trái cấm là lạc hậu, là cổ điển. Và từ đó tha hồ mà thử, nhưng kết cuộc á là tha hồ mà chết dài dài. Thích thì mà cảm giác lạ, cảm giác mạnh là bản năng của giới trẻ. Đừng để tính bản năng đó khống chế con người chúng ta. Sự trưởng thành của một con người theo đạo Phật đó, đó là một sự lớn mạnh về nhân cách, về các giá trị cao quý mà một con người có thể có, bao gồm nguồn tri thức lập nghiệp, nguồn năng lực chịu đựng tích cực để vượt qua các cái khó khăn, những cái thái độ chuẩn bị rất nghiêm túc để có thể tự lập và lập nghiệp, những cái mối quan tâm so với cộng đồng mà mỗi con người có thể có. Thông qua đó ta có thể xây dựng những nền móng ban đầu cho một gia đình trong tương lai mà ta chính là chủ nhân. Tất cả những nhân cách cần phát triển vừa nêu đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là những người thật sự trưởng thành. Thích làm lớn bằng việc văn tục, rượu chè, hút sách, chơi bề, hưởng thụ, chắc hẳn rằng là chỉ làm cho chúng ta lớn những thói quen tiêu cực thôi. Anh hùng rơm trong tình huống này là một sai lầm lớn. Khi được cha mẹ nhắc nhở để giảm bớt phanh, sống chậm lại, trong cái khuynh hướng mình đang sống quá giỏi, sống quá nhanh, nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là cha mẹ không hiểu được mình, không ủng hộ mình, sinh ra những cái tâm lý rất là phẫn nộ, bực tức, bỏ nhà ra đi để thể hiện cái thái độ không đồng tình này, đẩy cha mẹ vào một nỗi khổ niềm đau khó có lối thoát. Phật giáo gọi lối ứng xử đó là nghịch tử. Và dĩ nhiên khi chúng ta không thể làm cho cha mẹ mình được hạnh phúc do những lối sống tiêu cực và những cái tập tành thiếu lành mạnh đó, thì trong tương lai đó chúng ta khó có thể có được hạnh phúc. Và khi lập gia đình, con cái chúng ta như là hệ quả từ lối sống quá thoáng của mình đó, sẽ có những ứng xử tương tự hoặc tệ lậu hơn. Có thể khi còn là trẻ, ta chưa trải nghiệm nhiều trong cuộc đời, ta chưa thấy nhân quả là một chân lý, là một cán cân rất công bằng. Nhưng mà về lâu về dài, trải nghiệm những thất bại, những chướng duyên, những thách thức, và hầu như có nhiều người đó nỗ lực rất là nhiều mà thành công đạt được chẳng bao nhiêu, lúc đó chúng ta mới thấm dần các cái quy luật nhân quả mà vốn dĩ nó chi phối và ảnh hưởng đến con người một cách rất là toàn diện. Thì lúc đó giật mình tỉnh thức, đôi lúc hậu quả đã phải trổ rồi, chúng ta cũng khó mà ngừng sự trổ quả của nó. Nhiều cô cậu mặt còn non bún ra sữa, nhưng mà thích chứng minh mình là người lớn. Một số cô gái trẻ đó thì thích ăn mặc hở để chứng tỏ mình là có những cái đặc điểm về ngoại hình. Và không biết rằng đó, đó chính là một trong những cái rắc rối mà mình tự mời gọi và rước nó về. Đẹp khoe, xấu che không phải là thói quen tích cực đâu. Là lúc chúng ta phải biết giấu cái đẹp đi và giấu cái năng lực vượt trội của mình đi, để chúng ta có thể được bình an làm được các việc lớn. Chứ thích chứng tỏ mình và thích được mọi người quan tâm đến mình, thực ra đó nó không phải là cái gì quá đáng. Nhưng các cái cơ hội mời gọi những rắc rối thường xuyên xảy ra, cho nên phải biết khéo nuôi dưỡng nguồn tiềm năng, để tiềm năng đó có thể phát triển một cách chín mùi theo tiến trình tự nhiên của nhân quả. Đừng để cho sự lớn tuổi của chúng ta trở thành là một tiến trình vú ép, chứ là lớn tuổi nhưng mà chưa có lớn đầu, chưa lớn được nhận thức và lối sống. Như vậy, trưởng thành về nhân cách là một trong những quy chuẩn mang tính thước đo để xác định đâu là một người thật sự lớn. Năm 1986 đó, trở về trước đó, làm văn chưa bao giờ thầy được điểm 4,5. Nhưng khi đọc quyển Nói Với Tuổi Đôi Mươi của thiền sư Dứt Hạnh, nghiền ngẫm tác phẩm đó đến độ như mình là tác giả vậy. Mùa nhập học sang năm sau đó, văn của thầy được trung bình là 7,5 cho đến 9 điểm. Sự thay đổi về nhận thức và tư tưởng khi chúng ta tiếp cận được các cái nguồn tri thức cao quý, lành mạnh, và nó định hướng cho cả một cái tương lai của chúng ta mà dân gian thường gọi đó là lý tưởng sống. Có rất nhiều giới trẻ thành công, kiến thức nhiều nhưng lại đánh mất lý tưởng, chỉ phấn đấu để giàu thật nhanh, có thật nhiều tiền để có thể hưởng thụ, nhưng không biết sử dụng các cái nguồn phước báo mà mình có được từ nỗ lực chân chính đó cho những mục tiêu có giá trị hơn. Lý tưởng sống mất dần trong giới trẻ và nhân cách trưởng thành theo đó bị đóng bít lại. Hãy tránh những lối sống như vừa nêu. Sai lầm 3, cho rằng sống thử là tiến bộ. Nhiều bạn trẻ ở tuổi thanh thiếu niên cứ cho rằng ai mà không biết trái cấm là lạc hậu, cổ điển so với chúng bạn. Chỉ cần bị chọc tức và đấu khích vài câu như thế đó, nhiều bạn trai đó muốn chứng tỏ rằng mình thật sự là một người lớn, cho nên trải nghiệm những thứ mà lẽ ra ở tuổi tác này đó chúng ta nên đầu tư cho sự học đến đây đến chốn. Với đó, với cái cách thức đó, chúng ta sẽ có được một vốn liếng lập nghiệp vững chãi trong tương lai. Tình yêu và hôn nhân đó được phương Tây quan niệm giống như một cái lồng chim. Các con chim trong lồng đó thì muốn vỗ cánh bay ra, các con chim bên ngoài đó thì tìm cách chui vào. Thế đó là một cái gì đó rất là một mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn đó nó diễn ra trước nhất là với cá nhân của từng người, cái giai đoạn của tiền hôn nhân và cái giai đoạn đã chính thức là vợ chồng của nhau. Mâu thuẫn thứ hai đó là một sự so sánh đối chiếu giữa hạnh phúc mà người khác có, đang khi khổ đau mình bị vướng phải quá nhiều trong tình yêu và hôn nhân, đã làm cho nhiều người muốn thoát ra, nhưng các hệ lụy từ lối sống thử đã trói buộc mình với các trách nhiệm vừa là luật pháp, vừa dân sự và đạo đức, và đã làm cho chúng ta hầu như là rất vất vả để vượt cạn và vượt khó khi cái tình trạng lỡ làng đã có mặt. Các bạn trẻ ngày nay nếu không khéo sẽ dễ rơi vào khuynh hướng yêu 10, chọn 1 và sống thả ga. Có nhiều người mạnh dạn hơn, liều lĩnh hơn, yêu 10, chọn 20 và sống hết cỡ. Dạng đó thuộc về hàng bó tay chống cơm. Theo Đức Phật đó, trong Kinh Tăng Chi, giai đoạn tiền hôn nhân đó là giai đoạn rất cần thiết mà các bạn trẻ phải tự tìm hiểu người bạn đồng hành của mình trong tương lai qua bốn phương diện: đồng tôn giáo, ở đây là đồng đạo Phật, để có thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan và tâm linh quan giống nhau, để ta có thể tiếp cận các vấn nạn và giải quyết các vấn nạn trên nền tảng của trí tuệ chứ không có lệ thuộc vào sự cầu nguyện hơi xui may rủi. Đồng nhau về nhân cách đạo đức sẽ là nền tảng để giúp cho đôi bạn trẻ khi chính thức lên xe hoa sẽ có thể chung thủy răng long tóc bạc. Một người thì đứng đắn, kẻ ăn chơi không thể nào bền vững với nhau. Cùng sự hiểu biết theo Đức Phật đó là nền tảng để làm cho trái tim yêu đương của nhau gắn bó theo hướng tương quan, tương ái, tương thân, tương trợ, cùng hy sinh chia sẻ các ngọt bùi trên từng cây số của cuộc đời. Đồng sự rộng lượng tức là biết quan tâm bên phía vợ, bên phía chồng một cách bình đẳng chứ không có thiên vị. Nhờ đó đôi vợ chồng trẻ sẽ được cả họ tộc hai bên quý trọng, nâng đỡ, hỗ trợ để cho sự thành công trong tương lai của đôi vợ chồng trẻ này đó đạt được ở mức độ cao hơn. Do đó cần phải tìm hiểu tình yêu trên nền tảng bốn điều, chứ đừng vì cái hời hợt mà chúng ta gửi trọn trái tim cho một người mà về sau này đó không xứng đáng là chồng, là vợ của mình. Hối hận trong tình huống này đó chỉ là một sự lỡ làng thôi, mà thiệt thòi phần lớn nằm về phía chị em phụ nữ. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có một câu chuyện ẩn dụ. Một hoàng tử đi vào rừng săn bắn, tình cờ gặp được một cô gái hương đồng cỏ nội, thuộc vào hạng sắc nước hương trời. Chàng hoàng tử đã đem lòng yêu cô gái một cách say đắm, theo từng bước chân của cô gái để tìm về nhà của cô ấy, và đem rất nhiều các ngọc ngà châu báu đến cầu hôn. Đáp lễ lời cầu hôn của hoàng tử, cô gái trả lời rằng: thiếp rất cảm động vì sự độ lượng và quan tâm của chàng, nhưng tiếc thay đó, thiếp có một cô em gái song sinh với một thể hình đó ngược 100% với thiếp. Nếu thiếp là ban ngày, em gái ấy là ban đêm. Nếu thiếp là ánh sáng, em gái ấy là bóng tối. Nếu thiếp là rạng rỡ thì em gái ấy đó là một sự buồn tủi về thân phận hãm hiu của mình. Thiếp chỉ có một điều kiện duy nhất: khi chọn thiếp làm vợ, chàng có đành lòng chấp nhận em gái của thiếp chính là em gái của chàng hay không? Bản kinh đã kết thúc câu chuyện đó một cách dở dang, không có hồi kết. Đức Phật đó muốn chúng ta hãy tự đặt mình trong cái hoàn cảnh đó để tự tìm cho mình một câu đáp án thích hợp. Thực ra vì là một cái câu chuyện ẩn dụ, Đức Phật là muốn nói về vấn đề mà Ngài cần gửi gắm như là một thông điệp. Chứ về phương diện sinh học và gen di truyền, hễ là song sinh thì nhan sắc, dốc dáng, màu da, hình tướng giống nhau in đúc đến 90 mấy%. Không thể có tình trạng một người thì quá đẹp, kẻ thì quá xấu. Ngoại trừ cặp song sinh đó, một bên là nữ, bên còn lại là nam. Có thể có cái khác biệt về giới tính và những cái phản ứng hóc môn để tạo ra cái thể hình khác biệt giữa hai người. Câu chuyện ẩn dụ này cho chúng ta thấy đó, trong mỗi một con người có hai phương diện. Một phương diện rất đẹp, rất điển trai, rất đẹp gái. Một phương diện còn lại là cái thái độ tâm lý như là cái tảng băng bên trong, đôi lúc nổi loạn, đôi lúc ngược lại với cái văn hóa, phong tục, tập quán và lối sống mà mình đang hiện hữu. Có người đó là khéo léo ém nhẹm cái sự khác biệt mang tính đối lập và mâu thuẫn đó. Mà bạn của mình đó, học chung đôi lúc 5 năm, 10 năm, làm việc chung đó, dài 3 năm, vẫn khó có thể tìm ra được manh mối khác biệt đó. Về sống với nhau như là vợ chồng rồi đó, mới bắt đầu vỡ lẽ thôi. Có người đó hề hợt hơn, thể hiện cái sự mâu thuẫn. Một bên là ngoại giao để lấy lòng, mà khi được rồi đó thì sống thật với cái cá tính, mà phần lớn là những thói xấu. May mắn cho nhiều bạn đã sớm nhận ra được người mà mình tính chọn mặt gửi vàng đó không thuộc về mô típ người mà có thể trở thành là vợ chồng chính thức về sau này. Dừng lại trong tình huống đó là một cái phản ứng và sự lựa chọn thông minh. Chứ về sau cuộc tình sẽ không có tương lai. Đừng để diễn ra theo tình trạng đường anh đi, đường tôi đinh, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Bạn nào đang vướng vào các cuộc tình, trái tim đang thổn thức với những nỗi đau rỉ máu, thì dễ dàng thấy rất rõ cái kết thúc của những cái cuộc sống thử không phải chỉ là chỉ thế thôi, kéo theo sau đó là biết bao nhiêu các hệ lụy. Chị phụ nữ nghĩ rằng là mình bị một gã sở khanh đá cho đau đớn, dẫn đến một cái tình trạng là chán nản, khổ đau, hận đời, hận tình. Nhiều chàng trai nếu không khéo, chỉ vì cái nhan sắc, chỉ vì bản năng, chỉ vì sự tìm kiếm những trái cấm, mà lỡ vớ vào một cô gái vị thành niên đang lúc mà mưa hòa gió thuận giữa hai bên đó, thì không có vấn đề gì. Khi có chuyện gì đó, chỉ cần một thơ tố cáo là cậu ấy có thể ngồi tù nhiều năm. Cho nên đừng nghĩ đơn giản là chỉ thế thôi. Ta phải đổi lại, chuyện tình đôi ta không chỉ thế thôi, cho nó còn nhiều cái hệ lụy khác lắm. Chấm chấm chấm, mỗi người tự điền vào các cái dấu chấm đó tùy theo cái hoàn cảnh và tình huống của mình. Góp mặt góp gạo thổi cơm chung đó, lúc đầu đó như là một cái quan niệm tiết kiệm, như là một cái cơ hội để tìm hiểu nhau, như là một sự quan tâm để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tài chính cho nhau. Đó là một lối sống thiếu lành mạnh. Dĩ nhiên là giới trẻ phương Tây ngày nay đấy, 10 người, hết 8-9 người đó, rơi vào tình trạng thổi cơm chung rồi. Họ rất thoải mái. Ký túc xá của các trường đại học ở phương Tây đó, nó không có cách biệt như ở tại Việt Nam. Khu vực nữ riêng, khu vực nam riêng. Nam nữ có thể ở chung một dãy lầu, một bên là phòng nam, bên phòng nữ. Ai biết giữ thì còn, ai không biết giữ thì mất. Vậy thôi. Đặt ra câu hỏi thì ta nói là luật pháp chúng tôi là thế, khôn nhờ dạy chịu, biết sao bây giờ. Cho nên trưởng thành về nhân cách sẽ giúp cho chúng ta khôn thật sự. Còn những người lớn về thể xác, lớn về bản năng, lớn về thói hưởng thụ đó, thì sẽ bị dại và phải chịu các hậu quả từ cái dại và ứng xử dại của mình. Nhân quả là thế thôi. Cho nên ai có nhan sắc, vẻ đẹp, đáng mặc anh hào, hào hoa phong nhã, nghiêng thùng đổ nước, thì nhớ là đừng có lạm dụng vào nó để chém gió và tán tỉnh người khác phải. Chém gió thì sẽ bị gió chém, tạt gió thì sẽ bị gió thổi. Lối sống thử đó đã dẫn đến nhiều hệ quả, mà nỗi đau đó không phải là mối sầu riêng nữa, nó trở thành là mối sầu chung của cả hai gia đình, cha mẹ, họ hàng, anh chị em và bạn bè thân thích của chúng ta. Chỉ vì cái dạy dột của mình ở trong một tích tắc thiếu chánh niệm và kiểm soát tâm thôi. Nhiều chị em phụ nữ đó nghĩ rằng là mình đã mất hết sĩ diện và danh dự rồi, chọn lấy con đường tự tử mà chết, rất đau lòng. Hậu quả và tiếp ứng cái lối sống thử như vừa nêu đó, có người đã chủ trương giá áo tăng lên, giá quần tụt xuống, tức là lối sống hở. Không biết ai là tác giả của cái câu thành ngữ khá ấn tượng, do cái hình ảnh nó mô tả đó, rất cụ thể, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chị em phụ nữ Ấn Độ đó, mặc chiếc áo seri truyền thống đó, thì cái nổi bật nhất là cái vùng rốn. Họ phải để cái phần bụng đó, khoảng một tấc mấy như thế này. Nhưng mà nhìn chung trong một cái tổng thể của chiếc seri kín đáo, thước tha, quyến rũ, yếu tố nữ tính nó sẽ thể hiện một cách trọn vẹn hơn. Chiếc áo dài Việt Nam đẹp hơn rất nhiều các chiếc áo dài của các quốc gia còn lại. Rất đơn giản, rất ít vải, nhưng nói về độ kín đáo thì chưa chắc là cái trang phục phụ nữ của cộng đồng nào trên thế giới này có thể sánh bằng. Thầy thường nói đùa, mỗi chị em phụ nữ mà đội chiếc nón lá, mặc chiếc áo dài là một đại sứ thông điệp cho đất nước Việt Nam. Vì cái thể hình với nón lá và áo dài đứng trước gió tạo thành chữ S. Thầy rất buồn là trong vòng 70 năm trở lại đây, nền văn hóa của Việt Nam mất dần và bị lai dần. Có khi đó thì bị Nga Xô hóa, có khi thì bị Trung Quốc hóa, ngày nay đó thì bị phương Tây hóa. 70 năm trước đó, trên các đường phố và thôn quê của Việt Nam, đi đâu cũng là văn hóa ăn mặc áo dài, khăn đóng, lịch thiệp, giản dị, dễ thương, quyến rũ. Thì bây giờ đó thì hầu như là chúng ta mất đi cái nền văn hóa y phục này đó hết 80-90% rồi. Chỉ còn trong các nhà trường, trung học trở xuống, áo dài đó được quy định là bắt buộc ở một số nơi. Vào những cái ngày lễ hội hay là tiệc cưới, tiệc vui đó thì chúng ta mới mặc. Và bình thường đó, nhiều chị em phụ nữ cứ nghĩ rằng là mặc cái đó nó tù túng lắm, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Tại Ấn Độ đó, chị em phụ nữ vẫn còn mặc áo seri khi làm đồng án. Việt Nam mình đó, vào những cái lễ đôi lúc còn chưa mặc nữa. Phải làm sao mỗi chị em phụ nữ là một đại sứ cho nền văn hóa Việt Nam, truyền bá cái đẹp này cho mọi người. Ra nước ngoài đó, khi đi đâu mà mang một chiếc nón lá, người ta biết là mình là người Việt Nam, hoặc là yêu quý nền văn hóa Việt Nam. Mặc một chiếc áo dài Việt Nam thước tha thì người ta thấy đó là cách tôn vinh hình ảnh Việt Nam qua hình ảnh của chị em phụ nữ. Hãy hãn diện về văn hóa y phục này để chúng ta có thể sống một lối sống rất tích cực, chứ đừng có áo giá tăng lên, áo quần tụt xuống là nguy hiểm lắm. Trong rất nhiều tình huống sống thử, khi gạo đã chính thức trở thành cơm thì nhiều chàng trai đã bắt đầu lối sống quất ngựa truy phong. Lúc đó nhiều chị phụ nữ chưng hửng, trời ơi, tôi không ngờ đây là một sự thật sao? Sự thật rồi chứ còn gì. Khi yêu, để chinh phục trái tim của người mình yêu là phụ nữ đó, thì nhiều chàng trai có bí kíp võ công là gì? Nói dai, nói dài, nhưng mà nói rất hay. Chị em phụ nữ đó thì yêu bằng cảm xúc, cho nên đó lỗ tai đó là đại sứ quán của trái tim. Khi mà chị em phụ nữ nghe lọt lỗ tai rồi đó, thì trái tim này sẽ dâng trọn một cách miễn phí, không đốt hương. Và khi vỡ lẽ, cơm thì lúc chín sình hoặc là bị cháy khét, thì các chàng trai biến mất, không có tâm tích gì hết. Nỗi đau còn lại là chị em phụ nữ. Cho nên ý thức được điều này đó, thì chúng ta không nên làm vợ chồng hờ của nhau. Sống thiệt là vợ chồng hợp pháp, có đăng ký, đôi lúc còn chưa ăn chung gì, huống hồ là sống thử. Vì sống thử đó, chúng ta chưa có chuẩn bị làm cha, làm mẹ, chúng ta chưa có cái trách nhiệm trọn vẹn theo luật và dân sự, chúng ta chưa trải nghiệm nhân cách và đạo đức để chúng ta có thể sống cho nhau, thật sự vì nhau. Sống thử là sống chơi, được thì đi tới, không được thì đường ai lấy đi. Cho nên các chàng trai cố gắng cam kết với lương tâm của mình là không có quất ngựa truy phong, và cũng không có biến lúa thành gạo, đừng có biến gạo thành cơm sống, cơm khét. Vì đó, nỗi khổ niềm đau đó cũng chính là những người bạn của mình thôi. Những người mà tình mình đã từng biết nói những lời ngon tiếng ngọt, quan tâm chăm sóc, rồi cuối cùng mình đạp người ta xuống đến cái vực sâu của địa ngục. Cả hai bên phải cùng biết giữ thì mới có thể vượt ra khỏi các cạm bẫy. Một khi nó bị vượt cạn, bị vướng cạn rồi đó, thì nỗ lực vượt cạn phần lớn chỉ là đơn thương độc mã phụ nữ thôi. Hãy nhớ điều này để chúng ta không quá dễ dãi. Thái độ dễ dãi đó sẽ làm cho một số chàng trai nghĩ rằng nếu cô ấy có thể cúng dường không đốt nhang cho tôi thì cô ấy cũng có thể mời gọi các chàng trai khác. Đó là một lối suy nghĩ rất là đáng buồn, nhưng mà tâm lý giới tính nó là thế, mình cũng không trách ai được. Vấn đề là phải biết giữ chính mình và giữ cho người khác thôi. Điều đó Đức Phật gọi là chánh niệm về thân. Chúng ta không có lợi dụng để chúng ta chiếm đoạt trái tim và thưởng thức thân thể của người khác chỉ bằng cái tâm hưởng thụ, chứ không phải là trái tim yêu thương thật sự. Còn người yêu thương thật sự đó, người ta dành thời gian để tìm hiểu, nâng đỡ nhau thôi. Mà khi chính thức là của nhau rồi đó, thì luật pháp cho phép và đạo đức của Đức Phật đó, khích lệ như thế. Nó chuẩn hơn nhiều và nó bền bỉ hơn nhiều. Sai lầm 4: khi thất tình đừng nên có ứng xử tiêu cực. Lỡ thích làm người lớn sớm, lỡ hưởng trái cấm sớm, thì khi mà nỗi khổ niềm đau xuất hiện với chúng ta như là một hệ quả, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải tránh 3 tình huống ứng xử tiêu cực sau đây. Thứ nhất là phớt lờ khổ đau mà mình đang bị gặp phải. Vì như thế khổ đau sẽ lớn dần đến độ nó vỡ tung và nó đốt cháy chúng ta, do vì sức chịu đựng của chúng ta không còn nữa. Khi người thân không đứng về phía mình, mọi ủng hộ về tình cảm và nâng đỡ đó gần như là mất dần khỏi tầm tay. Tình huống 2: cường điệu quá nỗi khổ niềm đau sẽ dẫn đến các hành động tự hành hạ mình hoặc là trả thù người khác, đều dẫn đến nhiều hệ lụy mắc xích và dây chuyền rất là tiêu cực kéo theo sau. Tình huống ba, đào tẩu khỏi thực tại như thể là mình chưa từng có mặt, chưa từng gặp phải nó vậy. Đào tẩu khỏi thực tại thì khổ đau vẫn còn y nguyên thôi. Do đó trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dạy chúng ta phải giáp mặt với thực tại khổ đau bằng một bản lĩnh với trí tuệ và kiến thức điềm tĩnh, để chúng ta có thể phanh ra được manh mối của gốc rễ khổ đau, có khi là do tham lam, sân hận, si mê và chấp thủ, hoặc bao gồm cả hai, cả ba hay cả bốn. Không có một nỗi khổ niềm đau nào từ trên trời rớt xuống bỗng dưng mà có may rủi. Tất cả đều có nguyên nhân, có điều là ta tìm ra được chính xác hay không thôi. Cứ xem cái nguyên nhân đó như một bài toán khó mà mỗi người đang trong hoàn cảnh khổ đau, nhất là khổ đau vì tình yêu, thì hãy tìm cho mình được các nguyên nhân chính để giải quyết nó. Ta hãy nên tránh bốn cái phản ứng tiêu cực tiếp theo sau đây. Thứ nhất, bỏ học, cúp tiết, vì điều đó sẽ làm cho giới trẻ sẽ bị tuột dốc rất là nhanh. Trong kinh đó, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu, giống như là một cuộn chỉ tròn bị rủi mà rớt xuống ở trên đỉnh núi, thì càng lăn theo cái tốc lực tăng dần đều thì cái độ bung của cái cuộn chỉ tròn này đó nó sẽ tăng ra, và nỗi khổ niềm đau do chúng ta tuột dốc bởi nỗi khổ niềm bởi cái thất tình đó có thể làm cho mình đó mất hết tất cả mọi thứ. Đó là điều nên tránh. Một thái độ ứng xử thứ hai đó, đó là khi nghĩ rằng mình bị đá quá đau bởi một cô sở khanh hay gã sở khanh nào đó, thì nhiều chị em và anh em đó có cảm giác là tôi bị mất mặt, tôi mất sĩ diện, cho nên đó, lao vào các quán bar hưởng rượu bia và tiêu thụ thuốc lá, thuốc lắc, đập đá, hít keo để tìm quên nỗi khổ niềm đau bằng các cảm giác tiên bồng lạc cảnh, nhưng mà không ngờ rằng đó nó đẩy mình xuống vực sâu nhiều hơn, nhanh hơn. Các chị em phụ nữ nên nhớ yếu tố này: khi đang buồn, khi thất tình, khi bị bỏ bạc, nhớ là đừng đi một mình đến chỗ vắng, đừng đến các quán bar, vì lúc đó đó trái tim chúng ta nó bị mềm nhũn ra, giống như một người bị nhũn não vậy đó, rất dễ bị tấn công. Và nó giống như trái thị không rớt xuống bị bà già mà nó rớt xuống cái mặt đường nát bét à. Cho nên chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân lần thứ hai. Đó là cách ta biết nâng đỡ nỗi đau và tìm người đồng hành là cha mẹ, là người thân thích để giải bài cái nỗi đau đó. Thì cái nỗi đau đó được phóng thích giống như là ta mở cái ống khói cho carbonic nó thoát ra khỏi nhà, nhờ đó ta không bị chết dẹt bởi nỗi đau thất tình. Nhiều chàng trai đó mượn rượu rồi chơi game thâu đêm trở thành béo phì, chứ mà trở thành ông địa thì quá tốt, hay là thằng tài, còn trở thành béo phì đó là về sau mất cơ hội được các bạn của mình quý trọng. Các chị em phụ nữ mà bị béo phì do chơi game điện tử từ những cuộc thất tình đó thì hầu như cuộc đời của mình là con số zero rồi. Nhớ không nên chọn các lối ứng xử tiêu cực đó. Tình huống khác đó là có nhiều người đó muốn trả thù tình, muốn trả thù người, cặp kè với nhiều người hơn. Ông Nguyễn Văn Nga là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau của tôi là Nguyễn Thị B. Nhưng mà ông Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, Trần Văn B hoàn toàn không có liên hệ gì đến nỗi đau đó. Thì tại sao chúng ta lại đi cam tâm gieo rắc nỗi đau với những người không có liên hệ một cái manh mún gì với cái nỗi đau mà mình đang có? Và các chàng trai khi bị người tình của mình đá thì cũng đừng có nên ứng xử là trả thù các cô gái khác, biến các cô gái khác thành nạn nhân để chứng tỏ rằng mình là một anh hùng. Các mối tình chốt nhoáng đó để lại rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng. Và trong tình huống này, cái kẻ trả thù tình đó còn ác độc hơn cái người phụ tình của chính mình, mà mình xem người đó gần như là khó chấp nhận được. Và rồi chúng ta lại biến mình trở thành là một bản photo lớn gấp mấy lần cái bản chính rất xấu xa mà mình ghét đến. Nên tránh thái độ đó. Trả thù tốt nhất và cao thượng nhất trong tình huống này là giúp mình sống tốt đẹp hơn, để người từ bỏ mình á mới nhận diện ra là họ đã đánh mất viên kim cương khỏi tầm tay. Lúc đó các vị có thể cho cái người đó một cái cảm giác tiếc nuối thèm chảy nước miếng. Và đây chính là một cái phước báo. Chúng ta thoát ra khỏi cái ăn quán của cuộc tình rất là an toàn. Và nhờ cái phước báo này đó, chúng ta sẽ xứng đáng gặp được cái người có giá trị hơn, hợp tánh tình hơn, nâng đỡ và thương mình một cách thật sự hơn. Tình huống 4, tránh tình trạng tự hành hạ bản thân mình, mà nặng nhất là rơi vào trầm cảm, tức là tâm thần, và hậu quả của nó có thể dẫn đến các hình thái tự tử, treo cổ, hay là nhảy vật, uống thuốc, hoặc là làm những cái hành động để kết liễu mạng sống mình. Rất nhiều người bị bế tắc quá đã chọn giải pháp sai lầm này. Đó là giải pháp ấu trĩ nhất mà Phật giáo khuyên chúng ta không nên. Nên trong số các bạn trẻ tại đây, nếu ai có cái cảm giác muốn tự tử đó, thì hãy đến các chùa tư vấn đã. Không có muộn. Và khi tư vấn đó, các bạn trẻ sẽ thấy rất rõ đó, có được thân phận này với tư cách là một con người là phước báo lớn hơn hết. Đức Phật nói con người là trung tâm của vũ trụ, con người quan trọng hơn các thần linh và thượng đế. Con người có thể làm được tất cả mọi việc. Không có một loài sự sống nào trên hành tinh và trong vũ trụ này theo Đức Phật là có thể quý trọng hơn con người. Đừng có dạy dỗ mà bắt chước một nhà thơ Việt Nam: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Mấy chục năm trước làm cây thông đứng giữa trời đó còn có cơ hội để reo với gió. Bây giờ là nạn phá rừng, nạn lâm tặc á, nó làm cho cái cây của mình nó tiêu tan tành luôn, thành tro bụi. Là một con người có tri thức, có ý thức xã hội, có nhân cách đạo đức, có truyền thông bằng ngôn ngữ, và có thể truyền trao các kinh nghiệm văn hóa, tôn giáo, triết học, tri thức cho nhau, mà không muốn, mà muốn trở thành một người nào đó có cây hoa lá, thì quá thức là ấu trĩ và dại dột. Khi thất tình, Hà Mặc Tử đã để lại rất nhiều thơ tiêu cực. Trong đó có hai câu chết người: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thế giới hạnh phúc được Hà Mặc Tử quan niệm một cách thiển cận, giống như là một cái tròn của cái tâm hồn hòa điệu giữa hai trái tim nam và nữ. Và khi cái cuộc tình đó bị tan vỡ do môn không đăng hộ không đói, do khác tôn giáo, do khác lối sống, do một kẻ phụ tình, thì cả cái bầu trời hạnh phúc đó đi vỡ ra làm đôi. Một phần nửa mất vô tâm tích, mỗi còn lại có như không vì đã trở thành bỗng dậy khờ rồi. Rất may mắn đó, Hàng Mặc Tử không chết vì cái thất tình mà chết vì cái cơn bệnh. Vào giai đoạn của ông đó, y khoa nó chưa phát triển. Nhưng mà đọc vào thơ thất tình của Hàng Mặc Tử, rất nhiều người đã tự tử thật và chết thật. Cái nguy hại là nằm ở chỗ đó. Người đi một nửa hồn tu tỉnh, còn nửa hồn kia sống khôn hơn. Cho nên thù tình hận đời đó không phải là giải pháp. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn, quá ác. Người trong mộng phải là người thật mà còn muốn giết nữa, huống hồ là người thật. Duyên kiếp bẻ bàn là do về thiếu nhân duyên thôi, có lỗi gì, có tội gì mà phải đi trả thù, trả đũa, phải giết. Rất may là chưa có tòa án nào xử cái ác độc trong tâm của con người. Chứ còn nếu mà có tòa án á, thì Hàng Mặc Tử đã bị kết tội rồi. Còn đạo Phật nói rằng là dầu chưa giết người cụ thể, nhưng cái ngôn ngữ giết người, cái tâm tưởng giết người cũng là một nghiệp xấu, một nghiệp sát mà mỗi người chúng ta cần phải vượt qua. Do đó phải sáng suốt. Và nhiều người đó cái chọn con đường tự tử, cứ nghĩ một cách thiển cận rằng bằng cách làm này đó, ta sẽ giúp cho người kia tỉnh thức, dằn vặt, khổ đau, hoặc là nhớ đến mình trọn kiếp người. Không có đâu, còn lâu mới được. Đó là những sai lầm rất nghiêm trọng mà các bạn trẻ nên tránh. Về sai lầm lập nghiệp đó, thì các bạn trẻ lưu tâm đó, là đừng có rơi vào ảo tưởng là tôi chỉ bằng hai bàn tay trắng có thể lập lên các cơ đồ và sự nghiệp lớn như là các bậc thiên tài và thần đồng trong lịch sử của nhân loại. Mình là ai mà đi so sánh một cách khập khiễng như thế? Thế giới này chỉ có một Zuckerberg thôi, chỉ có một Bill Gates, chứ không có người thứ hai. Động tác nhón chân vối tay đó có thể làm chúng ta tiến bộ hơn trong cái khả năng và phạm vi mà mình có thể đạt được. Nhón chân ngày nay chị em phụ nữ làm rất nhiều, đi bằng giày guốc cao gót, nó nâng cái chiều cao mình được thêm một tấc rưỡi đó. Vối tay nó làm giãn các cái khớp xương ra, chúng ta có thể cao thêm khoảng 3-4 tấc nữa. Bằng động tác nhón và vối đó, chúng ta có thể cao hơn con người thật của mình khoảng trung bình là 2 tấc. Cái cao đó, cái khả năng đạt được đó là trong tầm tay. Chứ dân gian có nói câu là gì? Đừng có trèo cao để khỏi phải bị té đau. Trèo cao là một cái thế giới phi hiện thực. Nhón và vối là những cái trong tầm vối thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Do đó phải chuẩn bị cho mình các cái nền tảng lập nghiệp bằng kiến thức học đến nơi đến chốn, thì chúng ta mới có thể có một tương lai tươi sáng. Một sai lầm khác là các bạn trẻ không nên đầu tư vào các lĩnh vực mà mình không thuộc về sở trường, không có kiến thức gì về, và cũng không có một nỗi đam mê như là một người bạn đồng hành với mình. Chọn sở thích về nghề nghiệp chỉ vì bạn đồng học của mình đã từng gắn bó với mình 5-7 năm chọn cái ngành nghề đó là một sai lầm lớn mà các bạn trẻ nên tránh. Lòng thương hại và chiều chuộng sẽ không có tuổi thọ lâu. Chúng rất dễ bị bức tử bởi cái sự thiếu tương thích giữa ta và cái nghề nghiệp mà mình phải theo đuổi do người khác chọn cho mình. Do đó ta cần phải nhờ tư vấn của các nhân vật đã thành công trong những lĩnh vực chuyên môn. Ta nhờ các cái trung tâm tư vấn có kinh nghiệm, ta nhờ cha mẹ và các thầy đi trước truyền cho của mình các bí kíp võ công tri thức, để ta khỏi phải lặn lội một mình mà có thể đạt được các thành công. Năng lực khảo sát thị trường kém dẫn đến các đầu tư kém hiệu quả là một quy luật nhân quả của kinh tế thị trường. Phối hợp giữa kiến thức kinh tế và kiến thức nhân quả, chúng ta sẽ loại trừ được rất nhiều các khả năng thất bại. Và đang trong khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ta vẫn có thể nắm trong tay sự thành công do vì nắm vững được cái nguồn tri thức thị trường và các kiến thức nhân quả về kinh tế trong thời hiện đại. Người thích giàu quá nhanh là một sai lầm lớn trong đầu tư. Nhiều chị em phụ nữ thích giàu nhanh cho nên cặp với các ông lớn tuổi, có thể được ăn sung mặc sướng, đi được đón về được đưa, hãm diện tự hào với bạn bè, các nhu yếu phẩm hầu như là không thiếu cái gì, trưng diện sang trọng, quý phái, lịch lãm, cuối cùng rồi đó, là tôi đời. Mà khi mà các bà vợ của những ông đó phát hiện ra đó, coi chừng bị tạt hết sức đó. Mặc dù luật ngăn cấm những hành động tàn nhẫn đó, nhưng mà cái cơn ghê có nhiều chị phụ nữ là khó có thể suy lường được. Hậu quả của nó có thể nghiêm trọng bằng nhiều phía. Thà ta chậm vào một chút, ít tiền một chút, an toàn hơn, lâu dài hơn, bền vững hơn. Cái đồng tiền mà do chính mình tạo ra đó, nó có giá trị hơn. Cây nhà lá vườn thì thường ăn không ngon bằng là cây mua ngoài chợ, nhưng mà không có sợ là thuốc rầy. An toàn thực phẩm rất cao. Còn nhiều bạn trai đó là thích giàu sớm, phạm luật pháp, rơi vào tù đài, rồi cuối cùng rồi tương lai bị khép lại ở cái tuổi quá ngắn. Phần lớn trong các trại giam tại Việt Nam và trên toàn cầu đó, thành phần phạm pháp là ở lứa tuổi 15 cho đến 40. Thầy có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 tỉnh Bến Tre, 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên. 90% là giới trẻ. Thì chỉ vì đó cái động cơ muốn giàu sớm thôi, mà không nghĩ đến các hậu quả. Trót lọt được một vài lần không có nghĩa là trót lọt trọn đời. Lén lút với chồng người khác được vài ba chục lần không có nghĩa là ta giấu được cây kim đó trong cái khăn, cái áo trọn kiếp người. Phải có cái chiều sâu về nhận thức đó, chúng ta mới có thể giữ được chính mình trước các cạm bẫy quá ngon cơm, quá ngọt canh. Nhưng không ngờ đó, cái vị đắng của nó nhiều hơn. Nghĩ hẹp, nghĩ thiển cận, bảo thủ, dễ thất vọng, rồi cọc cằn, dễ bỏ cuộc là những cá tính tiêu cực mà giới trẻ khi muốn lập nghiệp á cần phải nỗ lực vượt qua và làm mới chính mình thôi. Kính thưa các bạn trẻ là sinh viên của các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên đất nước Việt Nam. 4 năm của chương trình cử nhân sẽ trôi qua rất nhanh như là một cái thoáng chốc. 2 năm thạc sĩ đó lại ngắn hơn nữa. 2 cho đến 5 năm tiến sĩ đó sẽ là những cái kinh nghiệm để chúng ta trở thành các chuyên gia và các nhà nghiên cứu có chiều sâu về một lĩnh vực chuyên môn. Thầy đã từng giống các bạn trẻ cách đây 10 mấy năm. Năm 94 thầy đi du học tại Ấn Độ, sau 7 năm trở về nước. Những cái kinh nghiệm về đời sống sinh viên, và thầy đã từng ở trong ký túc xá suốt 8 năm trời. Mặc dầu đó vào thời điểm đó thầy đã là trụ trì rồi, vẫn không muốn ở riêng ở ký túc xá để tiếp xúc giao lưu với các nền văn hóa từ các sinh viên quốc tế khác nhau để học những thứ mà mình không có. Cho nên ít nhiều gì thầy cũng có những cái cảm thông như là giới trẻ của các bạn có mặt tại chùa Hoằng Pháp hôm nay. Rất mong các bạn trẻ phát triển cái nhận thức sáng suốt để chúng ta nhìn tới một tương lai rất cao sáng, và cái tương lai đó nằm trọn trong lòng bàn tay của chúng ta. Làm cái gì phải nghĩ đến cái tính hiện thực đó, đừng rơi vào các sai lầm dầu lớn dầu nhỏ, vì khi nhận thức ra đó chúng ta đã mất cơ hội quay đầu trở về. hoặc cái hậu quả nó nghiêm trọng, chúng ta không thể trốn tránh như Đức Phật đã dạy, lặn xuống lòng biển, độn thổ ở trong các hang núi, bay trên trời cao, ta không thể tránh một nhân xấu khi đã đến lúc chín mùi. Hãy nhớ điều đó. Phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó, là lời minh triết mà Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã nhắn gửi với chúng ta như một thông điệp sống khôn, sống có hậu, sống bền vững trong hạnh phúc và niềm vui. Chúc các bạn được thành công.